bình an cho các con. Cuộc đời luôn bao trùm biết bao sự dữ. Sự dữ nhiều đến độ làm cho con người luôn bất an, lo sợ. Người ta sợ thất bại, sợ rủi ro, sợ mất an ninh, sợ nghèo đói, sợ bị trả thù, sợ phải đối diện với sự thật. Có cái sợ làm cho người ta ăn không ngon, ngủ không yên. Có cái sợ làm người ta đánh mất niềm tin nơi bản thân và tha nhân. Có cái sợ dẫn đến tuyệt vọng và buông xuôi. Tâm trạng của các tông đồ sau biến cố tuần thương khó là tâm trạng buồn sầu và lo sợ. Họ sợ liên lụy vì từng là đồ đệ của tử tội Giê-xu. Họ sợ phải về quê làm lại cuộc đời từ đầu. Họ sợ đường trở về còn nhiều bóng tối, nghi nan. Từ sợ hãi dẫn đến đánh mất niềm tin. Dù đã được báo trước sau 3 ngày thầy sẽ sống lại, thế mà vì quá sợ mà quên hết mọi sự. Các ông không còn dám tin vào ai. Dù rằng các người phụ nữ đã kể rõ ràng họ đã gặp Chúa. Dù rằng 2 môn đệ đi làng Emmau đã từng kể về cuộc hàn huyên với Chúa. Dù rằng Gioan và Phêrô cùng chạy ra mộ, nhưng chỉ Gioan thấy và tin, còn Phêrô thì không. Sợ hãi đã làm cho các ông hoa con mắt đến nỗi nhìn cò ra quả. Nhìn thấy Chúa lại tưởng là ma. Chúa đã quở trách các ông, sao lại hoảng hốt thế? Ma đâu có xương thịt như vậy. Chúa chỉ cho các ông biết nguyên do của sợ hãi là thiếu lòng tin. Sao lòng anh em còn ngờ vực? Đã bao năm sống với thầy, đã nhiều lần chứng kiến những phép lạ thầy làm, đã từng được nghe lời thầy tiên báo sau 3 ngày thầy sẽ sống lại, thế mà các ông vẫn không tin. Từ không tin dẫn đến sợ hãi, sợ bóng đêm của cuộc đời, sợ những điều mới lạ. Sợ hãi dẫn đến chia đàn xẻ nghé, mỗi người một nơi, đường ai nấy đi. Sợ hãi nên đâu dám nhìn đời, nhìn người. Sợ hãi nên chỉ biết co ro nơi phòng tiệc ly, cửa đóng then cài trong tâm trạng nặng nề, đầy u ám và sợ hãi. Nỗi sợ hãi của kẻ thiếu lòng tin vẫn còn đó nơi con người hôm nay. Có người sợ cho tương lai ngày mai, vì ngày mai đâu biết sẽ ra sao. Có người sợ những nguy nan, khốn khó của dòng đời sẽ xảy đến với mình. Có người sợ thế giới đời sau, biết có hay không nên buông mình theo đam mê xác thịt. Có người vẫn mang nặng mặc cảm lo âu sợ hãi về một lầm lỗi của quá khứ. Vì sợ hãi nên đánh mất niềm tin nơi Thiên Chúa. Họ tìm kiếm thế lực trần gian. Họ bám vào quyền thế vua quan để sống. Họ cố vun quén tiền tài để hưởng lộc. Họ quên rằng điều quan yếu của cuộc đời là chính sự bình an tâm hồn. Không có bình an thì cho dù có tiền có quyền vẫn là đánh mất cuộc đời. Cuộc đời cần bình an như cá cần nước để sống. Cuộc đời không có bình an là sự bất hạnh, là cuộc đời đáng thương hơn cả người nghèo khó mà có bình an tâm hồn. Thế nhưng, sự bình an chỉ ngự trị nơi tâm hồn có Thiên Chúa. Có Thiên Chúa thì chẳng sợ gian nguy, vì hết lòng tin tưởng cậy trông Thiên Chúa. Có Thiên Chúa thì không toa rập với sự dữ để làm hại đồng loại, để bán rẻ lương tri, để rồi luôn lo sợ bị trả thù, trả đũa. Có Thiên Chúa sẽ mang lại hoa trái là niềm hoan lạc tươi vui, bình an và hy vọng. Đánh mất Thiên Chúa mới là điều đáng sợ. Thế giới không có Thiên Chúa sẽ khiến con người hành xử theo ý mình, theo bản năng, theo tự do cá nhân. Đó là thế giới loạn lạc, đầy bất an và lo sợ. Con người sống với nhau nhưng luôn phải cảnh giác, phải đối phó, phải e dè, sợ thanh toán lẫn nhau. Đánh mất Thiên Chúa, con người sẽ chẳng biết bám víu vào đâu khi dòng đời xô đẩy, biết bao sóng gió tư bề, biết bao gian nan thử thách. Người ta kể rằng, có một cậu bé 5 tuổi vừa thức giấc trong một đêm giông tố bão bùng. Cậu mở mắt, thấy cảnh vật tối tăm. Ngoài trời giông tố, sấm chớp rùng rợn. Từng đợt gió rít lên tạo thành những âm thanh gầm thét như đang giận dữ, đạp đổ nhà cửa và cây cối. Bốn bề sao động. Cậu sợ hãi, hốt hoảng và cầu cứu cha. Cha ơi, con sợ quá. Cha đây, cậu nghe tiếng cha vọng lại. Cha đâu, sao con không thấy, con sợ quá. Cậu giơ tay ra phía trước của quảng. Cha đây, người cha bước lại ngồi xuống bên cậu. Cậu ôm lấy cha, áp đầu vào ngực cha. Người cha đỡ cậu nằm xuống và vỗ về cậu. Cậu bé lặng yên nắm lấy bàn tay cha, dịu dịu đi vào giấc ngủ an lành. Bên ngoài mưa bão vẫn còn, nhưng sự sợ hãi nơi cậu bé đã tan biến trong lòng của cha. Vâng, Chúa Phục Sinh vẫn tiếp tục đến bên cuộc đời chúng ta, như xưa Ngài đã từng đến với các tông đồ. Ngài vẫn đến với chúng ta qua những biến cố vui buồn, qua những thăng trầm của dòng đời. Ngài vẫn đang mời gọi chúng ta đặt cuộc đời trong bàn tay quan phòng của Chúa. Cho dù cuộc đời có nhiều nguy nan, cho dù dòng đời có nhiều bất trắc và giông tố, hãy lấy đức tin mà nắm vào Chúa. Hãy lấy lòng cậy trông mà phó thác vào Chúa. Hãy lấy lòng mến để vâng theo thánh ý Chúa. Xin Chúa Giêsu Phục Sinh luôn ở lại với chúng ta theo như lời Người đã nói: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Xin Chúa luôn là khiên che, thuẫn đỡ cho cuộc đời chúng ta. Amen.
Xin ở lại với con, Chúa ơi xin ở lại với con. Xin Ngài đừng xa con. đường đời gian nan hiểm nguy.
Xin ở lại với con,
vì con cần Chúa ở bên. Nhọc nhằn đời lắm trông gai,
cho con trông cây đến ngày. Xin ở lại với con,
vì con yêu đuối lỗi lầm.
Xin ở lại với con,
dìu con qua bao thăng trường.
Đoạn trường lắm gian nan,
Ngài ơi cho con trông cây. Thành tâm với Chúa nhân lành, lạy Ngài xin ở lại với con.
Xin ở lại với con, Chúa ơi xin ở lại với con. Xin Ngài đừng xa con,
đường đời gian nan hiểm nguy.
Xin ở lại với con,
vì con cần Chúa ở bên. Nhọc nhằn đời lắm trông gai,
cho con trông cây đến ngày.
Xin ở lại với con, ủi an những lúc buồn sầu.
Bao đường đời khó khăn,
dìu con vững bước theo Ngài. Nhiều lúc uống mê, Ngài ơi ánh sáng của Ngài đèn soi bước chân áo nề, lạy Ngài xin ở lại với con.